trị xã hội.
Kính thưa quý vị, ngày 23 tháng 4 năm 1919, Nghị viện Pháp thông qua dự luật lao động giảm số giờ làm việc trong ngày từ 10-12 tiếng xuống còn 8 giờ mỗi ngày. 100 năm sau, chủ đề thời gian làm việc trong tuần vẫn luôn là tâm điểm thời sự trong các cuộc tranh luận chính trị và các phong trào đấu tranh của công nhân. Vào đầu thế kỷ 19, một người công nhân phải làm việc từ 10 đến 15 giờ mỗi ngày, chưa tính quãng thời gian di chuyển mất từ 2 đến 3 giờ, phần lớn là đi bộ. Phải đợi đến tận ngày 18 tháng 11 năm 1814 mới có đạo luật quy định chủ nhật và những ngày lễ công giáo là ngày nghỉ. Thế rồi cuộc cách mạng 1848 nổ ra, những người biểu tình đòi bầu cử theo phổ thông đầu phiếu, đồng thời yêu cầu giảm giờ làm việc trong ngày, 10 giờ tại Paris và 11 giờ ở các tỉnh. Đến cuối thế kỷ 19, số giờ làm việc đối với phụ nữ được giảm xuống còn có 11 giờ mỗi ngày. Cũng vào thời điểm này, công nhân bắt đầu đấu tranh, đòi giảm giờ làm việc trong ngày xuống còn 8 tiếng. Rồi chiến tranh thế giới lần thứ nhất nổ ra, cả một thế hệ trẻ Pháp bỏ mình nơi xa trường. Hòa bình trở lại, người lính lại khoác áo công nhân và tiếp tục lao vào cuộc chiến, ngày làm việc 8 tiếng. Các cuộc đình công bùng phát tại nhiều nơi ở châu Âu và tiếng vang của cuộc cách mạng Nga 1917 đã thúc đẩy nhanh tiến trình bỏ phiếu thông qua dự luật nhằm tránh một cuộc khủng hoảng xã hội, thậm chí một cuộc cách mạng. Ngày 23 tháng 4 năm 1919, chính phủ Thủ tướng Georges Clemenceau đã cho thông qua dự luật giảm giờ làm việc mà không bị giảm tiền lương. Đạo luật được áp dụng cho mọi người làm công ăn lương. Luật cũng quy định tổng số giờ làm việc trong tuần là 48 tiếng. Các cuộc đấu tranh tưởng chừng đã ngưng, bỗng lại bùng lên ngay trước khi xảy ra đệ nhị thế chiến. Cuộc khủng hoảng chứng khoán năm 1929 mang lại cơ hội cho Liên minh cánh tả Pháp lên cầm quyền.
Nous voulons rendre confiance en elle-même à la France laborieuse.
Chúng tôi muốn mang lại cho nước Pháp cần cù sự tự tin vào chính bản thân mình. Câu nói này đã đưa lãnh đạo đảng xã hội Pháp ông Léon Blum, ứng cử viên Liên minh cánh tả mặt trận dân tộc, trở thành chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Pháp vào tháng 4 năm 1936. Niềm vui chưa trọn, chính phủ còn chưa kịp thành lập, các cuộc đình công nổ ra trên khắp cả nước. Trong vòng 2 tháng, tháng 5 và tháng 6 năm 1936, 2 triệu công nhân đã ồ ạt xuống đường.
La grève qui s'est étendue à de nombreux corps de métier donne à Paris un aspect inattendu.
Cuộc đình công lan rộng ra nhiều ngành nghề khác, làm cho Paris có một sắc thái không ai ngờ tới. Một phóng viên truyền hình đã bình luận như trên khi đưa tin về các cuộc đình công của công nhân vào thời ấy. Một lần nữa để hạ nhiệt căng thẳng xã hội, chính phủ Thủ tướng Blum buộc phải thông qua một loạt các cải cách xã hội ngoại lệ, có thể được tóm gọn trong một trích đoạn, một bộ phim được phục chế về thời kỳ này.
Lương của công nhân được tăng từ 80 xu lên 3 franc mỗi giờ. Các ngày đình công vẫn được trả lương toàn bộ và chúng ta đã đạt được một thỏa thuận tập thể. Quy chế đại diện của công nhân, mỗi tuần làm việc 40 giờ, mỗi năm có 15 ngày nghỉ được trả lương, áp dụng cho tất cả mọi người.
Thế nhưng đến năm 1938, chính phủ mặt trận dân tộc tan rã, chính phủ mới được thành lập đã xóa bỏ nhiều thành quả đạt được, quay trở lại với tuần làm việc 48 giờ trong vòng 3 năm, để rồi sau đó tuần 60 tiếng được áp dụng rộng rãi. Ngay sau khi chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc, chính phủ tướng De Gaulle xóa bỏ các văn bản thời ông Vichy, trở lại với thời gian làm việc 40 giờ một tuần. Dù rằng người lao động được tăng thêm số ngày nghỉ phép 3 tuần trong năm theo điều luật ban hành năm 1956, nhưng không vì thế mà các cuộc đấu tranh công nhân đòi giảm giờ bị suy giảm. cuộc nổi dậy của phong trào sinh viên và nhất là các cuộc biểu tình của công nhân năm 1968 đòi giảm giờ làm việc trong tuần dẫn đến việc ký kết thỏa thuận Cornell giữa các nghiệp đoàn và chính phủ ngày 7 tháng 6 năm 1968. Tuy không làm giảm số giờ làm việc trong tuần, nhưng cho phép tăng mức lương cơ bản và được 4 tuần nghỉ phép có trả lương. Nhưng điều đó không làm chùn bước đòi hỏi giảm số giờ làm việc của công nhân.
Tôi làm việc 45 giờ mỗi tuần. Nếu bớt được 3 giờ thì đỡ quá. Tôi có thêm nhiều giờ để giải trí. Nhưng nếu họ giảm hẳn đi một ngày thì tốt hơn nữa. Chế độ làm việc mỗi tuần 40 giờ sẽ cho phép tôi có thời gian để làm thêm nhiều hơn. Ngoài ra, tôi sẽ sớm được nghỉ hưu. Điều này cho phép tôi tiến hành sửa sang lại cái nhà nhỏ bé của tôi.
Chính sách xã hội, giảm giờ làm việc nhưng không giảm lương của ông Leon Blum sau này được nhiều chính khách cánh tả tiếp tục vận dụng. Trong một cuộc vận động tranh cử tổng thống năm 1981, ông François Mitterrand, ứng viên đảng xã hội, đã rút chiêu bài cũ năm 1936.
C'est parce que je veux que chaque travailleur travaille 35 heures pour partager le travail sans perte de salaire.
Tôi muốn người lao động làm việc 35 giờ mỗi tuần để chia sẻ công việc mà không bị giảm lương. Qua đó, các doanh nghiệp phải thúc đẩy sản xuất và nâng cao năng suất, có thêm thu nhập và như vậy sẽ tuyển dụng thêm nhân công để doanh nghiệp tiếp tục hoạt động.
Ngày 10 tháng 5 năm 1981, François Mitterrand đắc cử tổng thống. Các cuộc thương lượng về việc giảm số giờ làm việc trong tuần đã được khởi động vào trung tuần tháng 7 cùng năm. Do các cuộc thương lượng với các nghiệp đoàn vẫn bị dậm chân tại chỗ, tổng thống Mitterrand ban hành sắc lệnh áp đặt luật mới quy định số giờ làm việc trong tuần là 39 giờ nhưng trả lương là 40 giờ, đồng thời tăng số tuần nghỉ phép có trả lương từ 4 lên thành 5 tuần. Nếu như lời hứa tuần làm việc 35 giờ của vị tổng thống đảng xã hội đầu tiên bị tạm gác qua một bên, thì cam kết này lại được ông Lionel Jospin thuộc đảng xã hội trong cuộc vận động tranh cử quốc hội năm 1997 một lần nữa đem ra sử dụng.
Giảm giờ làm việc mà lương không bị giảm vừa là một sự tiến bộ về kinh tế có thể tạo ra nhiều việc làm, vừa là một tiến bộ xã hội.
Lời cam kết này đã được Bộ trưởng Lao động thời ấy là bà Martine Aubry thực hiện qua đạo luật Aubry 1 thông qua năm 1998. Theo đó, tổng số giờ làm việc trong tuần của người lao động là 35 giờ nhưng vẫn hưởng lương như làm việc 39 giờ. Ngược lại, giới doanh nghiệp cũng được giảm bớt phần đóng góp xã hội. Tuần làm việc 35 giờ, một tiến bộ xã hội hay là chiếc bẫy kềm hãm kinh tế? Đây là câu hỏi gây nhiều tranh cãi nhất hiện nay. Theo nhận định của giới chuyên gia, luật 35 giờ không tạo ra việc làm, cũng không làm giảm thất nghiệp một cách bền vững. Nhiều chuyên gia kinh tế chỉ trích quy định 35 giờ đã làm suy yếu tính cạnh tranh của nước Pháp. Trong bối cảnh thất nghiệp không suy giảm, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hiện nay muốn làm điều ngược lại, bớt một ngày nghỉ lễ và bỏ quy định 35 giờ. Vấn đề đặt ra là người dân Pháp 20 năm qua đã quen với quy định có 102 trên thế giới này, liệu rằng họ có chấp nhận từ bỏ thành quả đạt được đó hay không? Theo một thăm dò mới nhất của Ifop thực hiện cho tờ Journal du Dimanche, thì 54% số người dân Pháp được hỏi cho biết không đồng tình với ý định, nguyên tắc làm việc nhiều hơn của Tổng thống Pháp sau cuộc tranh luận toàn quốc.